Kính thưa cộng đoàn, cả cuộc đời của ông Abraham là cả một cuộc đời được thử thách trong gian khổ, những thử thách có thể nói là rất quyết liệt, có tính cách sống còn đối với ông Abraham. Thế nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông Abraham luôn luôn chứng tỏ mình là một người trung tín, hoàn toàn tín thác vào lời hứa của Chúa. Đặc biệt cái thử thách cuối cùng mà Thiên Chúa đã gửi đến cho ông Abraham, đó là khi ông đã 100 tuổi và vợ của ông cũng đã trên 90 tuổi, thì Chúa mới cho ông bà sinh được một người con trai duy nhất tên là Isaac. Và Thiên Chúa còn hứa rằng chính Isaac, đứa con trai duy nhất của ông bà, sẽ là tổ phụ của một dân tộc lớn, đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển. Ông Abraham đang bay bổng trong giấc mơ về tương lai của người con cưng của mình, thì đùng một cái Thiên Chúa ra lệnh cho ông Abraham: hãy đưa Isaac lên núi và sát tế cho ta. Sát tế con của mình có nghĩa là giết đứa con của mình. Vậy nếu đứa con đã bị giết thì làm sao nó lại có thể trở thành ông tổ của một dân tộc lớn được? Quả là một sự mâu thuẫn. Một đằng Thiên Chúa hứa cho con của ông trở thành tổ phụ của dân tộc lớn, đằng khác bây giờ Chúa lại ra lệnh giết nó đi. Không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng Abraham không lý luận, không thắc mắc, và ông chỉ một mực tuân theo lệnh của Chúa. Và ông đã lên đường đưa Isaac lên núi để sát tế cho Thiên Chúa theo lệnh Chúa truyền. Và dĩ nhiên, đến giờ phút chót, khi ông Abraham đã giơ cái thanh gươm lên để định sát tế đứa con, thì Thiên Chúa đã sai sứ thần xuống để ngăn chặn ông làm điều đó. Bởi vì Thiên Chúa biết rằng, bây giờ ta biết rằng ngươi đã tin tưởng vào ta, ngươi không tiếc đứa con duy nhất của ngươi, mà sẵn sàng dâng hiến đứa con đó để làm theo mệnh lệnh của ta, thì ta sẽ làm cho nó trở thành một dân tộc, tổ phụ một dân tộc lớn như lời ta đã hứa. Kính thưa cộng đoàn, khi giáo hội trích lại cái câu chuyện này qua lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, thì giáo hội cũng muốn nói cho chúng ta rằng thánh cả Giuse mà chúng ta mừng lễ hôm nay cũng đã là một con người có niềm tin sắt đá, niềm cậy trông vững vàng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, không thua kém gì ông Abraham. Và quả thật cả cuộc đời của Thánh Giuse là một chuỗi những thử thách về niềm tin, những thử thách có thể nói là rất khó mà có thể vượt qua được. Và dĩ nhiên đỉnh cao của cái thử thách đó, đó chính là những gì chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay. Khi Thánh Giuse và Đức Mẹ đã đính hôn với nhau nhưng chưa về chung sống, thì Thánh Giuse phát hiện Đức Mẹ lại có thai. Đây là một cái sự kiện phải nói là làm cho Thánh Giuse choáng váng. Bởi vì một đàng Thánh Giuse biết rõ Đức Mẹ là đấng trinh khiết như thế nào, trong sạch như thế nào, nhưng mà đàng khác ở đây là cái bào thai không thể chối cãi được. Thế thì làm sao mà lý giải được, làm sao mà tin được? Đang lúc Thánh Giuse bối rối như vậy thì Chúa sai sứ thần hiện đến trong giấc mơ và nói với Giuse rằng: Giuse, hãy nhận lấy Maria làm vợ mình, bởi vì cái bào thai mà Đức Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần bà sẽ sinh một con trai mà ông phải đặt tên là Giê-xu, bởi vì chính người sẽ đem đến ơn cứu độ cho mọi người. Đó là tiếng nói ở trong giấc mơ. Giả như sứ thần hiện ra bằng xương bằng thịt một cách nhãn tiền, như là sứ thần Gabriel đã từng hiện ra với Đức Maria trong ngày truyền tin, thì chúng ta nghĩ rằng vấn đề tin tưởng và lời sứ thần nói là điều dễ hiểu. Nhưng mà đằng này là trong giấc mơ, trong giấc mơ. Vậy thì làm sao mà Thánh Giuse có thể tin được, làm sao mà Thánh Giuse có thể tin tưởng được rằng một người phụ nữ mà lại sanh con mà không có sự cộng tác của người nam? Một cái chuyện từ xưa tới nay trong lịch sử chưa bao giờ có, và cũng sẽ không bao giờ có trong lịch sử nhân loại. Khó tin đến như vậy. Thế nhưng Thánh Giuse cũng đã khiêm tốn, chấp nhận, tin tưởng và phó thác, và đã nhận về với Đức Maria để sống chung với Đức Maria. Thế rồi cái niềm tin của Thánh Giuse một lần nữa lại bị khủng hoảng, có thể nói như vậy. Đó là khi Đức Maria sinh Đức Giêsu tại hang đá Bethlehem. Nếu Đức Kitô là một vị Thiên Chúa, là một đấng cứu thế, thì tại sao Ngài lại sinh ra một cách bần cùng, tồi tệ như thế này tại một cái hang đá Bethlehem? Và đấng cứu thế không có nổi một cái căn túp lều để mà sinh ra, để cuối cùng phải đi sinh ra tại một cái hang bò lừa. Chuyện khó tin quá, một thử thách của niềm tin. Thánh Giuse cũng vẫn tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Rồi sau đó, khi Đức Giêsu mới được một vài tháng tuổi, thì đang đêm sứ thần lại hiện ra với ông trong giấc mơ và nói rằng hãy đưa ngay hai mẹ con trốn sang Ai Cập, bỏ quê hương mà đi ban đêm như vậy, nguy hiểm như vậy, làm cuộc phiêu lưu. Thế nhưng Thánh Giuse đã vâng lệnh, và ngay trong đêm đó Thánh Giuse đã đưa hai mẹ con trốn sang Ai Cập. Rồi sau này khi về sống với Đức Giêsu ở Nazareth, trong năm sống ẩn dật tại Nazareth, Thánh Giuse chưa hề thấy Đức Kitô tỏ ra một cái dấu hiệu gì Ngài là con Thiên Chúa. Đức Maria còn thấy những phép lạ Đức Chúa Giêsu làm, thí dụ phép lạ Chúa biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana và nhiều phép lạ sau này. Nhưng mà riêng Thánh Giuse thì không được diễm phúc như vậy, Ngài không hề chứng kiến một phép lạ nào. Vậy thì lấy cái gì làm chứng rằng Giêsu đây, con bà Maria là con nuôi của mình, là đấng cứu thế, là Thiên Chúa? Đó, niềm tin của Ngài luôn luôn bị thách thức như thế. Nhưng Thánh Giuse vẫn một lòng trông cậy, và cũng giống như ông Abraham, khi không còn gì để hy vọng thì Thánh Giuse vẫn hy vọng và vẫn tín thác vào quyền năng và chương trình của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vẫn nói là chọn mặt gửi vàng. Khi tìm một người để quản lý một gia tài lớn, một kho tàng giá trị cao, thì người ta phải tìm một con người có uy tín, đáng tin cậy. Vì theo như lời Thánh Phaolô, cái điều kiện tiên quyết của người quản lý đó là phải có sự trung tín, trung tín trong việc điều hành gia tài của chủ mình. Vậy thì để quản lý một cái gia tài vô giá là ơn cứu độ, là chính Đức Kitô con của Thiên Chúa và Đức Maria người mẹ rất thánh của Đức Kitô, thì Thiên Chúa dĩ nhiên phải tìm một con người có đủ khả năng, có năng lực để làm chuyện đó. Và dĩ nhiên chúng ta thấy Thiên Chúa đã không lầm khi chọn Thánh Giuse Thiên Chúa đã chọn đúng người, đúng việc để trao cho Thánh Giuse trọng trách làm quản lý, làm quản gia ơn cứu độ và gia sản của Đức Kitô. Và Thánh Giuse đã làm việc đó một cách tuyệt vời, trung tín, cẩn thận và đến nơi đến chốn. Ngài đã gìn giữ Đức Giêsu và Đức Mẹ một cách an toàn để cho Đức Kitô hoàn tất công việc ở trần gian mà không gặp bất cứ trục trặc nào. Quả thực Thánh Giuse đã trở thành một vị quản gia, một người quản lý, một người nô bộc trung tín và đã làm việc đó hết mình. Phải kính thưa cộng đoàn, nếu trước đây ở trần gian Thiên Chúa đã giao phó cả một kho tàng đức tin vô giá như vậy, niềm tin vô giá như vậy cho Thánh Giuse quản lý, thì chúng ta có lý do để tin rằng ngày hôm nay trên thiên đàng Thiên Chúa vẫn giao phó cái kho tàng ơn thánh, ơn cứu độ đó cho chính Thánh Giuse làm người gọi là tay hòm chìa khóa để phân phát ơn thánh cho những người khác. Cho nên có thể nói tất cả những ơn chúng ta được Thiên Chúa ban cho thì Thiên Chúa đều ban cho chúng ta qua tay người quản lý trung tín của Ngài, đó là Thánh Giuse. Cho nên chúng ta hãy chạy đến với Thánh Giuse để xin Ngài ban cho chúng ta những ơn cần thiết. Bởi vì theo lời khẳng định của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là Ngài nói rằng tôi chưa hề bao giờ xin một điều gì với Thánh Giuse mà tôi ra về tay không. Tôi xin Thánh Giuse giúp cho mỗi người chúng ta biết sống trung tín với niềm tin của mình, luôn luôn tín thác vào Chúa, tin tưởng vào Chúa, dù sống trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào trong cuộc đời, cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta.